trên hết.
Quang Minh và Khánh Hà xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ trẻ bị gù vẹo cột sống chiếm khoảng 0,5 đến 1% dân số. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ gây cho các em mặc cảm. Đáng chú ý, bên cạnh những trường hợp bị gù vẹo cột sống do bị bệnh bẩm sinh hoặc mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh cơ, nhiều trường hợp có nguy cơ bị vẹo cột sống bắt nguồn từ việc ngồi sai tư thế lâu ngày. Vì vậy, việc phát hiện, điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ ngăn chặn tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn, ngăn chặn được những ca phẫu thuật không đáng có. Và ngay sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, trưởng khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ có những tư vấn cụ thể về bệnh lý này. Mời quý vị và thính giả cùng nghe.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, Phó giáo sư có thể cho biết tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý cong vẹo cột sống đến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để khám và điều trị hiện nay thì như thế nào? Khi đến thì tình trạng của các em như thế nào ạ?
Thưa chị, là thông thường là các cháu đến khám ở những cái dịp nghỉ, đặc biệt là nghỉ hè, cho nên là đối với các bệnh lý về trẻ em ấy, đặc biệt là vẹo cột sống ấy, người ta gọi là mùa hè vẹo cột sống. Đấy, vì là tất cả các cháu là được nghỉ. Đấy, và cũng là cái thời điểm thích hợp, mà kể cả các cháu có phẫu thuật chẳng hạn thì các cháu vẫn có cái thời gian nghỉ 3 tháng. Đấy, hoặc là khám bệnh thì có nhiều bố mẹ các cháu có nhiều thời gian hơn. Đấy, còn cái số lượng thì những năm gần đây ấy, thì cái hiểu biết của người dân tăng lên, cũng như là cái công tác truyền thông tốt, thì bố mẹ các cháu thường là cho các cháu đến là ở giai đoạn là tương đối là sớm. Thì tuy nhiên là có những các cháu mà ở những cái vùng mà xa xôi chẳng hạn, có những cái hoàn cảnh khó khăn, thì những trường hợp đấy thì cũng một số trường hợp là cũng là tương đối là muộn. Thậm chí là có các cháu đến là với tình trạng là có đã bị biến chứng rồi, ví dụ như là liệt là có rồi đấy, và có cháu liệt rất là sớm, 5-6 tuổi hoặc là 8-9 tuổi là nó cũng đã đến là vẹo cột sống nặng quá dẫn bị liệt.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, Phó giáo sư có thể cho biết tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý cong vẹo cột sống đến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để khám và điều trị hiện nay thì như thế nào? Khi đến thì tình trạng của các em như thế nào ạ?
Và 80% vẹo cột sống ở trẻ em là người ta gọi là vẹo vô căn, hay là không rõ nguyên nhân, hay là đúng ra là chúng ta là khoa học là chưa tìm được nguyên nhân, còn lại 20% là có nguyên nhân, thì trong đó là các cái bệnh lý mắc phải, ví dụ như là có thể là bị nhiễm trùng, bị u vùng tủy sống, bị chấn thương có thể gây ra cái vẹo cột sống, hoặc là như chị vừa đề cập đến ấy, là có thể các cháu ngồi tư thế ban đầu thì nó gây ra tình trạng co cơ, nhưng mà nếu như cái hiện tượng này mà liên tục ấy thì cuối cùng là nó cái xương nó bị ảnh hưởng, và cùng là chuyển thành cái vẹo thực thể. Và một trong những cái nữa là cái vẹo là rất là nguy hiểm, đó là vẹo bẩm sinh, tức là các cháu là nó sinh, các cháu sinh ra ngay từ trong bào thai là nó có những cái dị tật về thân đốt sống, vì dính thân đốt sống, và những cái trường hợp này thì phải phát hiện rất là sớm. Nếu mà chúng ta để muộn ấy, nếu mà các cháu đến muộn thì nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển không phải mỗi cột sống, mà là ảnh hưởng trực tiếp đến cả hô hấp và tuần hoàn, đặc biệt là cái phổi của cháu ấy, là trong từ giai đoạn 5 tuổi đến 8 tuổi ấy, là nhiều cháu là giai đoạn đấy mình không xử lý kịp thời, không phát hiện ra là cái phổi hầu như là nó kém phát triển, sau này là các cháu không thở được, suy hô hấp rất là sớm. Đấy, rồi ảnh hưởng đến cả tim mạch và lồng ngực, rồi ảnh hưởng cả cái hệ tiêu hóa nữa, bởi vì là cái cột sống nó ảnh hưởng đến cả cái khoang bụng. Đấy, nếu mà khoang bụng mà hẹp quá thì bản thân cái hệ thống tiêu hóa cũng không phát triển được.
Với việc điều trị bệnh lý vẹo cột sống cho trẻ em thì nó có khó khăn so với việc điều trị cho người lớn như thế nào ạ?
Người ta thường nói là trẻ em không phải là thu nhỏ của người lớn, là bởi vì trẻ em là ngay, tức là nó tiếp tục phát triển. Đấy, mà mình can thiệp vào một cháu mà vẫn còn đang phát triển như thế thì rất khó, bởi vì sao? Bởi vì nếu như mổ người lớn ấy thì vẹo cột sống mình nắn chỉnh xong mình cố định, mình hàn xương để cho xương không phát triển được nữa, để cho cái vẹo đấy nó không phát triển được nữa. Nhưng mà trẻ em thì khác, nếu như chúng ta cố định và chúng ta ghép xương, chúng ta hàn xương thì có nghĩa rằng là cháu đấy sẽ không phát triển. Nhưng mà nói là không phát triển không đúng, nó chỉ không phát triển cái phần mà phía chúng ta, phía sau chúng ta cố định thôi. Phần phía trước của đốt sống là vẫn phát triển, và như vậy là nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự phát triển của cuộc sống. Nó sẽ gây ra cái người ta gọi là hội chứng crankshaft, tức là ở phía trước vẫn phát triển nhưng phía sau thì không phát triển, và thậm chí có những cháu là sau này còn nặng hơn ý, xong phẫu thuật còn nặng hơn. Chính vì thế cho nên là gì, là người ta mới ứng dụng các cái nghiên cứu, các cái phương pháp, các cái kỹ thuật mà vừa kiểm soát được cái vẹo cuộc sống, ngăn chặn rồi nắn chỉnh một phần nào đó đấy, tương đối thôi của vẹo cuộc sống, kiểm soát nó, nhưng đồng thời là vẫn cho phép cái cuộc sống của cháu nó vẫn phát triển, chiều cao của cháu vẫn cháu của các cháu vẫn đạt được. Đấy là cái khó của cái vẹo cuộc sống ở trẻ em.
Hiện nay việc điều trị bệnh lý vẹo cuộc sống của trẻ em thì được áp dụng bởi các phương pháp nào, và sau khi điều trị, sau khi phẫu thuật thì các em sẽ được phục hồi chức năng như thế nào ạ?
Về phương án điều trị thì thứ nhất là những cháu nhỏ, một là chúng ta chỉ theo dõi, và quan trọng nhất là các bác sĩ lâm sàng là phải theo dõi bệnh các cháu để tìm những cái dấu hiệu phải can thiệp sớm. Ví dụ như là mình theo dõi qua những lần khám chẳng hạn, sau 6 tháng khám một lần hoặc là sau 1 năm khám một lần chẳng hạn, thông thường là 6 tháng thôi. Thì nếu mà có những cái dấu hiệu tiến triển, ví dụ vai nó lệch tăng lên, cái độ vẹo của nó tăng lên chẳng hạn, thì lúc đó là cần phải chỉ định can thiệp. Đấy, thì có mấy can thiệp ở đây là một là có thể là đo áo chỉnh hình. Đấy, thì đo áo chỉnh hình thì đối với trẻ con thì nó cũng hơi khó, cũng không phải là trường hợp nào cũng phải đeo áo là đạt hiệu quả. Đấy, thì trong một số trường hợp là người ta có chỉ định đo áo chỉnh hình. Thứ hai nữa là cái phục hồi chức năng ở đây là có các cháu các bác sĩ phục hồi chức năng phải tập làm sao để những trường hợp mà vẹo nhẹ chẳng hạn mới phát hiện thì mình phục hồi chức năng, mình giúp cho các cái cơ nó một bên mà nó co cơ nhiều, một bên nó lại teo cơ chẳng hạn, thì mình sẽ làm sao cho cái cơ đấy nó cân đối, nó phát triển đồng đều, không bị teo, thì nó sẽ cái vẹo này nó sẽ hồi phục dần. Còn trường hợp mà bắt buộc phải can thiệp thì lúc đó là chúng ta phải phẫu thuật. Phẫu thuật ở đây là chúng tôi sử dụng cái phẫu thuật mà sử dụng cái hệ thống nẹp tăng trưởng. Đấy, tăng trưởng ở đây là gì, là có nghĩa là cho phép vừa kiểm soát được cái vẹo cuộc sống, không làm cho nặng lên mà thậm chí là cải thiện được nhiều, đồng thời là vẫn đảm bảo được là cái cuộc sống của các cháu nó vẫn tiếp tục phát triển, tránh trường hợp là nó phát triển lệch lạc. Đây nó phát triển vẫn là hài hòa phía trước, phía sau, phía bên, và vừa kiểm soát được cái vẹo cuộc sống.
Nghĩa là cái nẹp nó sẽ lớn lên cùng cái...
Đúng rồi, tức là cái thanh dọc ấy nó sẽ dài ra, nó trượt, nó dài ra, và như vậy là sau, thông thường trước đây với cái hệ thống nẹp tăng trưởng mà truyền thống ấy thì cứ 6 tháng đến 9 tháng mình phải giãn ra một lần, bởi vì nó cố định chắc mà. Thì với cái hệ thống mà cải tiến này ấy, thì 3 đến 4 năm, thông thường là nếu mà tốt thì được 4 năm. Đấy, 4 năm, bởi vì là nó cứ trượt thôi, tự nó trượt, nó dài ra thì nó trượt. Nhưng mà trượt đến mấy thì trượt lâu thì nó cũng phải, cái thanh đấy nó phải ngắn lại mà. Thì sau khoảng độ 4 năm, nếu mà nó hết cái chiều dài, nó ngắn thì chúng ta lại phải thay cái thanh dọc mới để cho các cháu lại tiếp tục. Và nếu mà sau này mà đến khi mà tuổi trưởng thành ấy, mà cái cuộc sống nó ổn định thì chưa chắc đã phải can thiệp nữa, phải mổ lại. Còn nếu mà đến lúc đấy mà cần phải can thiệp giống như người lớn ấy, thì với mình đã chuyển phương án là sao mổ nắn chỉnh và đóng cứng như là người lớn.
Vậy khi trẻ có những cái dấu hiệu như thế nào thì cha mẹ cần nghĩ ngay đến việc cho trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để có thể thăm khám và điều trị bệnh lý có vẻ cuộc sống ạ?
Câu hỏi rất hay của chị, tức là thực ra đây là một cái kiến thức phổ thông thôi. Bất cứ một ông bố bà mẹ nào, phụ huynh nào, hoặc là ngay cả cô giáo chẳng hạn, những người mà tiếp xúc với mình rất là nhiều, chỉ cần quan sát thôi cũng cần nhiều. Đặc biệt là bố mẹ cháu còn nhỏ, khi các cháu mà tắm ý, thì quan sát đầu tiên là ở tư thế đứng là mình nhìn ở phía sau, mình nhìn quan sát hai vai xem có cân bằng hay không. Bất cứ một cái vai bên nào cao, vai cao vai thấp ý, thì đó là một cái bất thường. Rồi chúng ta quan sát xem là cái thân người phía sau xem là có thẳng hay không, thẳng trục hay không. Nếu mà hình chữ S thì chữ C là không đúng rồi. Rồi xem là người có lệch sang bên không, quan sát hai cái tay xem là nó có cân đối hai bên không, hay là nó bị lệch. Rồi có một cái người ta gọi là cái nghiệm pháp rất là quan trọng, gọi là nghiệm pháp Adam. Nghiệm pháp Adam này là cho các cháu là cúi xuống phía trước, đầu gối thẳng, và cúi người ra phía trước. Hai tay thì là để đặt vào đầu gối và chúng ta sẽ quan sát. Nếu như mà trong trường hợp mà có bệnh nhân có bị dị tật mà bị vẹo ấy, thì bao giờ cũng là nó thể hiện một bên vai cao bên vai thấp, tương đối là rõ đấy. Và như vậy là với cái biện pháp đấy là có thể sàng lọc được các cháu bị vẹo mà phát hiện sớm để đến các bác sĩ để có thể tư vấn chẩn đoán rồi đưa ra các cái biện pháp điều trị nó phù hợp.
Hiện nay thì tỷ lệ trẻ ở Việt Nam mắc bệnh lý cong vẹo cuộc sống khoảng bao nhiêu phần trăm thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn ạ?
Thông thường là theo các nghiên cứu, thực ra nó cũng chỉ là nghiên cứu sàng lọc thôi, ở các trường học là chính, thì tỷ lệ vẹo cuộc sống nó khoảng độ 0,5% thôi, 0,5 đến 1% là thực sự như vậy là cũng là tương đối rồi. Đấy, còn cái độ tuổi mà mổ cho các cháu thì bởi vì cái nào liên quan đến cái dụng cụ, nếu mà bé quá thì cái xương nó mỏng quá rồi nó rất là dễ vỡ, mà không có cái dụng cụ nào để thiết kế nó phù hợp, cho nên là thông thường ấy, tuổi mà có thể bắt đầu mổ được là thông thường là khoảng độ tầm 4 tuổi. Khi mà các cháu, thực ra cái tuổi đấy là các cháu bắt đầu nó đi lại nó tốt rồi thì nó mới thể hiện nó rõ, chứ ví dụ như là 2 tuổi chẳng hạn thì nó bé quá, các cháu cũng chưa đi lại tốt, mọi cái mình cũng chưa thể đánh giá được đầy đủ. Nói chung là sớm nhất cũng phải là từ 4 tuổi trở lên để cái xương của cháu nó cũng tương đối là nó để làm sao mà cái vít mình nó phù hợp cái cuộc sống.
Vâng, đối với những trẻ mà cha mẹ phát hiện thấy con đã có những cái dị tật cong vẹo cuộc sống từ khi còn nhỏ thì cần phải có những biện pháp như thế nào để có thể giúp cho con phát triển có một tâm lý ổn định cũng như là sức khỏe tốt để đến tuổi phù hợp thì có thể can thiệp phẫu thuật ạ?
Thực ra cái quan trọng nhất là được bắt các bác sĩ theo dõi đấy. Bởi vì là nó nhiều khi là các cái cháu này nó chỉ cần vài tháng thôi thì tiến triển nó khác, 6 tháng thôi, 3 tháng, 6 tháng là tiến triển nó khác ngay một cách bất ngờ đấy. Cho nên là cái việc mà thăm khám định kỳ là rất là quan trọng đấy. Còn cái chuyện mổ rẻ thì thực ra là nó bất khả kháng, mình phải mổ nó bé như thế thôi đấy, chứ không ai muốn các cháu mổ mà dưới 6-7 tuổi, mổ là rất là khó, xương thì nó mềm, nó yếu. Thứ hai nữa là lại còn liên quan đến cả gây mê nữa. Cho nên là trừ trường hợp bất khả kháng, bắt buộc phải can thiệp thì mình mới mổ lúc các cháu nó nhỏ như thế. Còn không thì thời gian mà mổ mà để mà tốt nhất thì nó tầm 6-7 tuổi trở lên, khi mà xương cũng tương đối là nó cũng cứng cáp hơn rồi.
Đối với việc phục hồi chức năng sau mổ cho trẻ thì có ý nghĩa như thế nào thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn ạ?
Vâng, đối với các cháu vẹo cuộc sống là có quan trọng chẳng gì ạ, vì là cái nó liên quan đến cái sự phát triển của cháu, sự phát triển của xương, rồi phát triển của cơ nữa, mà xương thì liên quan đến cơ thì liên quan đến các cái động tác vận động. Cho nên là khi nếu mà các cháu mà sau mổ các cháu được phục hồi chức năng nó đúng cách ấy, thì giúp cho cuộc sống nó sẽ ổn định, nó sẽ phát triển theo đúng cái hướng mình dự kiến.
Khi phát hiện thấy trẻ mắc cong vẹo cuộc sống thì cái sự phát triển, tiến triển của bệnh này nó rất là nhanh. Vậy thì cha mẹ cần phải có những cái lưu ý gì trong cái quá trình chăm sóc trẻ ạ?
Thứ nhất là cái vẹo nó phát triển nhanh lắm. Trẻ em mà, cứ biết là cái tuổi đấy là tuổi mà nó phát triển rất là nhanh, xương nó phát triển rất là nhanh. Mà có những cái thể vẹo mà ở những cái vị trí nó nguy hiểm ấy. Ví dụ như là cái dị tật bẩm sinh ấy, dị tật bẩm sinh tức là có một cái đốt nó bị nó phát triển lệch lạc, mà đáng nhẽ bình thường là cái thân đốt sống đấy nó đầy đủ, nó có hai cuống rồi nó đầy đủ hết, nhưng trong trường hợp nó chỉ có một phần thôi, ví dụ một bên phải thôi, bên trái nó không có, thì khi đó thì cái một bên phải nó phát triển nó quá nhanh, nó vẫn phát triển, trong cái bên trái nó không phát triển, nó không có, mà thế đem ra là nó sẽ gây ra hiện tượng là vẹo là một phần thôi, nhưng gây ra gù nữa. Mà những trường hợp đấy nếu như mà nó lại ở cái thể ở phía sau ấy, nó sẽ chèn vào cái thần kinh ống sống phía sau và nó gây ra liệt. Và cũng chúng tôi đã gặp cũng 1-2 ca rồi, là các cháu thì khoảng 5-6 tuổi thôi mà đến đã liệt rồi, của cột sống ngực ấy, cái nơi mà ống sống nó rất là hẹp, chỉ cần những cái chèn ép nó nhỏ thôi vào đúng cái ống sống thì nó có thể gây ra những cái liệt tiến triển rất là nhanh.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn.
Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em. Đây là chương trình được khoa phẫu thuật cột sống thực hiện hàng năm với mong muốn các em nhỏ gặp phải bệnh lý này được điều trị kịp thời bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Để đăng ký khám, tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em, người dân có thể liên hệ qua tổng đài 1900 1902, thời gian khám từ 6:30 đến 16:30 đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2023, địa điểm phòng khám số 9, tầng 2, nhà C2, khu khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.